Bài này đó nó có ba điều. Tổ dạy mình đó là mình học ba điều. Ba điều của tổ. Điều thứ nhất là mình giác ngộ thời gian ở cõi này không có dài, là đao tiếc quan âm, có nghĩa là mỗi ngày trôi qua mình đều tiếc, là 100 năm không có dài, không có nhiều lắm, có thể là 3 tháng hoặc là 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa mình chết. Có nghĩa là cái ngày chết không xa, mà cái ngày bỏ thế gian này không xa, rất ngắn. Thời gian cuộc đời con người tính ra rất ngắn. Nên là mình nếu muốn cầu giải thoát, muốn biết là cái kiếp này mình có duyên, mình có nhân duyên lành, mình được gặp Tịnh Độ Tông, mình có cái cơ hội vãng sinh Tây Phương, mà nhìn cuộc đời thì ngắn quá, mình phải rất tranh thủ, không mới không kịp. Có nghĩa là mình đừng có nghĩ mình sống lâu, đừng có lơ là mình sống qua ngày vậy, uổng lắm. Tại vì công phu là cần thời gian, không phải tu một bữa mà được. Thì chúng ta nếu mà đã biết thân người là quý, kiếp này có khả năng vãng sinh, mỗi ngày phải quý cái thời gian trôi qua. Nếu mà mình không có siêng năng, đã biết thời gian là ít rồi mà mình không có siêng năng, mình cứ giải đãi, không có đem hết sức để mà cầu vãng sinh, không có đốc thúc thân tâm tranh đua với từng phút giây, là rất hay. Có nghĩa là từng phút từng giây của tôi đều là cơ hội để vãng sinh, mà tôi không có gắng sức, không có tranh đua với nó để cho nó trôi qua tới rất là uổng phí. Tới lúc rồi đó, mình không còn kịp nữa. Có nghĩa là khi mà già rồi bệnh nhẹ nhẹ xong bệnh nặng là hết kịp. Nhưng mà nó đi rất nhanh, cho nên nếu mà người giác ngộ biết cái cơ hội vãng sinh kiếp này có, thì từng phút từng giây tranh đua với mạng sống của chúng ta để mà niệm Phật. Ngoài ra đó, mình sẽ thấy, nếu mà mình không có tu đàng hoàng đó, thì mình sẽ thấy là ngày tháng trôi qua rất nặng nề, tại vì phiền não nhiều, lo lắng rồi phiền não rồi bao nhiêu việc nó rối ren, làm cho ngày tháng nó sống nó nặng nề. Với người không có thanh tịnh đó thì thấy cái tướng đi người ta cũng biết nữa, thấy mình cười mình nói chuyện người ta cũng biết nữa. Không có thanh tịnh rất khổ, rất nặng nề. Rồi trong lòng đó, khi mà mở miệng ra thì 100 thứ lo, không có thể nào mà xuể nổi, không có cái gì không lo hết. Rồi, trong lòng ngổn ngang, mà nói chuyện ra thì không có một chút thanh tịnh gì hết, mà toàn là lo. Có những chuyện không đáng lo mà nó nằm trong lòng không gỡ được, nó quen rồi, đó là nó trăm điều ngổn ngang. Rồi chán cái cuộc đời lắm, nhưng mà sống thì không thanh tịnh, chết thì sợ. Cho nên ngày tháng trôi qua vậy. Rồi công phu tu hành thì không có đạt được, cho nên là cái cơ hội vãng sinh giải thoát kiếp này coi như là không có khó rồi. Chúng ta sống khổ, không tranh đua với thời gian, lại tâm sự lại ngổn ngang, không có nhìn thấy được tất cả các thứ này đều giống như nằm mơ vậy. Một chút là sẽ mất hết, không có gì còn hết. Một chút nữa bệnh lâm chung cái sẽ thấy, không có cái gì mà thiệt hết á. Cái gì cũng phải bỏ hết. Mà tâm sự ngổn ngang như vậy đó thì phiền não nghiệp chướng nhiều, thì đương nhiên là cái sự đầu thai đó là sẽ khổ, sẽ vào con đường khổ. Mà trong khi cái kiếp này được gặp Tịnh Tông, được biết Phật Pháp, có khả năng để vãng sinh, mà vãng sinh thì hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. mà bỏ qua. Có nghĩa là tại vì không nhìn thấy là cuộc đời ngắn, cứ tưởng tượng là nó dài, rồi cứ ham vui giống vậy, không có tư duy một cách kỹ lưỡng. Nếu mà tu đàng hoàng thì thanh tịnh lắm. Tổ nói mình nó như là người tù mà bị người ta dắt ra chợ vậy, để mà xử tử, hay là những con dê con bò mà bị dắt đi tới cái lò sát sinh. Chúng ta là cũng như vậy, mỗi một ngày trôi qua chúng ta bị dắt tới cái chỗ chết gần một ngày, giống như vậy, nó lôi mình tới chỗ đó. Mỗi một bước của con vật mà nó bước một bước thì nó gần tới cái lò sát sanh một bước. Mỗi bước tiến tới là mỗi bước gần tới cái sự chết. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta cận nó một ngày đó. Mà không biết cái thời gian này để tu giải thoát thì tốt, mà không có hiểu cứ để cho nó trôi, rồi tới ngày đó thì không có ai cứu mình được, mà lại theo nghiệp thọ sanh. Có như uổng một kiếp, cơ hội tốt vậy mà đã uổng rồi. Cho nên Ngài nói nếu mà giác ngộ được thì ngày đêm đăm đắm, nóng lạnh chẳng sờn. Có nghĩa là ban ngày, ban tối, sáng, trưa gì, dù nóng hay dù lạnh, dù khổ rồi dù vui, dù hoàn cảnh nào, chúng ta trong lòng niệm danh hiệu của Đức Phật. Đó, nếu mà chúng ta đã đao tiết quan âm, biết cái thời gian trôi qua không có lấy lại được rồi, cơ hội này rất tốt, thì kiếp này nhìn thấu cái cuộc đời vốn là không có gì nắm được hết, một lòng niệm Phật cầu vãng sinh, thì nóng hay là lạnh, vui hay là buồn đều chấp trì danh hiệu. Mỗi ngày đều tu vậy thì Đức Di Đà tại sao không tiếp dẫn? Thì nhất định là mình sẽ vãng sinh. Nhưng mà người giác ngộ được như vậy hiếm lắm, ít lắm. Có thể là như tổ ở trên nói là giống như là sốt rét lên cơn vậy. Có lúc thì tinh tấn, có lúc thì giải đãi lắm. Người mà một lòng giữ được hồng danh để cầu vãng sinh đó là phải nhiều cay đắng, nhiều nỗi khổ ở thế gian giác ngộ, thấy rõ nó rồi muốn tu, muốn giải thoát thì mới giữ được nó. Còn người mà vui nhiều quá không tu được. Nó vui cũng không phải tốt lắm đâu, vui cũng vừa vừa thôi, vui quá là không tu được. Giống như bây giờ mà có 1 triệu đồng là tu không được, phải xài, phải đủ cách hết, khổ lắm. Cho nên nó là giác ngộ được, tu được thì hoàn cảnh nào cũng giữ cái danh hiệu Phật. Thì tổ nói là cứ tự xét trong lòng, bây giờ tôi có niệm Phật không, cứ tự xét hoài. Tôi quên niệm Phật có nghĩa là tôi tự làm khổ tôi đó, tôi sẽ đi đầu thai khổ lắm, đừng có bỏ nó qua. Rồi mai mốt rồi muốn kiếm lại không được. Như bây giờ như Chân Hiếu 40 tuổi muốn trở lại 30 không được. Phải trở lại 30 sướng lắm, tại vì 30 còn nhiều thời gian để dụng công. Cho nên nếu không tranh thủ đó thì tu tới 50 tuổi, 60 tuổi cũng vậy à. Không có tiến bộ đâu. Không chừng còn phiền não hơn nữa. Nếu không khéo thì cái gương mặt nó nhiều cái nếp nhăn, những cái ưu tư nó hiện ra. Tại vì mình sống trên đời, một là thanh tịnh, hai là đau khổ. Điều thứ hai là một lòng cầu giải thoát. Có nghĩa là chúng ta có muốn giải thoát hay không? Tại vì cái cơ hội tới là cơ hội tới ngay kiếp người, lại gặp Phật Pháp, lại biết Tịnh Độ Tông. Chứ không biết Tịnh Độ Tông đó mà tu mấy cái môn khác thì phải đoạn hết cái vô minh mới có thể ra khỏi sanh tử. Tại nó còn thì đi đầu thai mà, làm sao đoạn nổi. Tịnh Độ Tông thì dễ lắm. Tịnh Độ Tông là nhờ cái đại nguyện của Phật. Như cái bài hôm trước mình nói là mình phát tâm niệm Phật mà cầu vãng sinh thì mình dự trong đại nguyện của Phật, nhất định là sẽ được giải thoát. Thì cái điều thứ hai đó là cầu giải thoát, một lòng cầu giải thoát, không có tham. Có nghĩa là lòng mình là luôn luôn là mơ ước được vãng sinh, không muốn trở lại đây, không muốn sanh cõi người, không muốn là một vị tăng giỏi gì hết á, chỉ một lòng cầu vãng sinh. Nếu mà có cái tâm mong muốn trở lại đây đó thì cái phước báo tu hành nó sẽ trở lại đây. Mà trở lại đây đó thì gọi là cách ấm chi mê, sanh trong bào thai mẹ thì quên hết. Sau này những công phu cứ tiền kiếp nó khó nhớ lắm, khó lắm. Như Tô Đông Pha, quý vị biết phải không? Tô Đông Pha là một vị thiền sư chưa có đắc đạo, nhưng mà đang ngồi thiền thì cái ý niệm mà dục lạc nó nổi dậy, thì ông ta mới nhập định mà chết, giận đó. Có nghĩa là tức mình, tại sao tu tới gần giác ngộ mà cái niệm này nó còn. Thì ông ta nhập định, thì bạn của ông ta là một vị thiền sư đắc đạo, thì biết mà khuyên không kịp, tại vì ông nhập định là ông chết được á. Thì ông ta ngồi chết, thì đầu thai làm Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha sanh ra đời, những cái vị tăng thông thường không có ai mà nói chuyện Phật Pháp được với ông đâu. Ông giỏi tới vậy, có nghĩa là những vị tăng gặp ông là chắp tay cúi đầu đi chỗ khác, không có dám nói chuyện, tại vì cái kiến thức của ông ta rất sâu rộng về Phật Pháp. Chữ viết của ông ta là để lại cho thế gian, thơ của ông ta rất hay, mà có 7 người vợ. Rồi sau này Ngạn Quang nói là ổng thì ổng không tu thiền nữa, muốn tu tịnh độ để vãng sinh, nhưng mà là không có hết lòng đó. Bởi vậy là muốn làm thân người trở lại đó, như Tô Đông Pha là hạng nhất của thế gian đó, nhưng mà vẫn còn mê, không có giải thoát được đó. Thì tới lúc mà lâm chung đó, thì Tô Đông Pha thì đi đâu cũng cầm cái hình Phật Di Đà trong người, cũng nói với người ta đây là cái sự tu hành của tôi. Nhưng mà tới lâm chung thì ông ta còn tỉnh, thì đệ tử nói sao thầy ông niệm Phật cầu vãng sinh đi, thầy bình thường dạy tụi con niệm Phật. Thì ông nói là biết niệm Phật là tốt, nhưng mà niệm không nổi, chết. Nói xong câu đó chết liền. Thì Ngạn Quang nói thì là đọa rồi, làm sao vãng sinh được. Cho nên là dù mà cao tăng như là tiền kiếp của Tô Đông Pha cũng không có ham, chỉ ham cầu Phật tiếp dẫn. Mà những người ông già bà cả, những người không có kiến thức gì hết mà một lòng niệm Phật thì vãng sinh nhiều lắm, không có khổ như Tô Đông Pha vậy, không có nhọc nhằn tu khổ gì đâu, mà vãng sinh đông lắm, nhiều lắm. Cho nên là điều thứ hai là nhất định cầu vãng sinh, chuyên lòng niệm Đức Phật đó, nhất tâm cầu vãng sinh. Mà một khi niệm Phật tới mức khẩn thiết thì hai chữ này sâu quá. Hai chữ này ngày xưa thì Chân Hiếu tưởng là hiểu, nhưng mà bây giờ thấy nó mênh mông bát ngát. Hai cái chữ khẩn thiết. Khẩn thiết là mình niệm mình ngưng được, mình thích. Mình niệm Phật mà niệm tới lúc mà bao nhiêu cái niềm vui nó nảy sinh ra. Cái tiếng Phật mình không có buông xuống được là khẩn thiết. Mà không phải cố tình đâu, cố tình là mệt lắm. Khẩn thiết là lòng thành niệm tới mức khẩn thiết là lâu lắm. Niệm tới lúc là niệm là cái bao nhiêu niềm vui nó đều sanh trưởng, mà lòng hướng về Phật vui lắm mà tiếng Phật không ngưng được. Khẩn thiết như vậy đó thì nhất định vãng sinh. Niệm tới mức như vậy đó thì thỏa cái nguyện thấy Phật nghe Pháp. Nhất định là thấy được Phật Di Đà, nhất định là được nghe Đức Phật Di Đà thuyết Pháp, nhất định là chứng đoạn hoặc chứng quả. Không cần phương tiện, tự đắc tâm khai đó. Trăm ngàn tam muội nghĩ đến liền hiện hữu. Bất khả thiết vi trần đại nguyện đồng thời đầy đủ. Cái chuyện tu này đầu tiên là phải có niềm tin rất vững chắc, tin nơi Phật Di Đà, tin nơi niệm Phật thì vãng sinh, tin cái đời này sống rồi sanh tử rồi chết là khổ, mà ngày tháng đều dành cái thời gian để tranh thủ với cái thời gian để cầu vãng sinh, là phải tin chắc. Còn không tin á thì niệm không được, không tin thì sáng niệm chiều sẽ nghỉ, không có tu được. Điều thứ ba là những cái hạnh ở đời mình phải học, có nghĩa là mình phải học cái hạnh hòa thuận. Tại không hòa thuận thì gây với nhau, niệm Phật không được. Nếu sống với nhau mà không hòa thuận đó thì phiền não nó nổi dậy, tu không được. Cho nên là hòa thì lúc nào cũng phải chịu lép hết á mới được. Mình thương người ta trước, người ta thương mình sao? Cái gì mình cũng nhường cho người ta thì dễ hơn, chứ mà cái gì cũng dành hết thì khó hòa. Mà từ cái tiếng nói cũng phải nhường nữa. Nhường thì mình thấy những người mới hay là những người không có tu thì hơn nhau từng tiếng, nói phải hơn mới được. Những người mà muốn hòa thuận thì chịu lép hết, không có cần, cho người ta trước mình lúc nào cũng âm thầm chịu đựng nhẫn nhục, dùng tình thương rồi sống với nhau. Thì khi ở chung thương với nhau thì thương thì dễ lắm, khi người ta trắc trở là mình giúp đỡ, giúp thì sẽ có tình cảm rồi sống hòa thuận. Chứ người ta trắc trở mà không có dòm tới thì không hòa được. Đầu tiên là hòa thuận, thứ hai là những cái phép tắc mình phải làm theo, cũng như là Ngài nói là mình ở trong một nhà, sáng tối gặp nhau thì tất cả mình phải giữ cái miệng mình cho thanh tịnh. Tại vì cái miệng không thanh tịnh, mình nói ra người ta phiền não rồi, người ta phiền não mình tu không được. Cho nên là muốn cầu thoát ly, biết mến tiếc Quan Âm, nhưng mà thân khẩu ý không thanh tịnh nó cản trở, nó làm chướng hết tất cả. Cho nên là đầu tiên là tu cái miệng của mình, cái miệng nói ra cho người nghe bớt khổ, nói gì cho người ta nghe người ta bớt khổ. Những cái gì nói mà đau lòng thì không nói, mình tìm cái phương pháp nào đó. Khi nói ra phải nói những lời cho chúng sanh bớt khổ, có tình thương. Đó là đầu tiên giữ cái miệng. Thứ hai đó là không có được cao ngạo, phải rất khiêm nhường. Tại vì cao ngạo thì sẽ bị hiềm khích thôi. Rồi cũng khó tu, cho nên lúc nào cũng nghĩ mình nhỏ bé, mình không có bằng ai hết, lúc nào cũng nhường hết. Không có nghĩ là tôi có công phu sâu hay là cạn, tôi chỉ một lòng thành vãng sinh, các vị đều là những người sau này cũng vãng sinh, cũng thành Phật hết. Giống vậy thì kính trọng với nhau, có nghĩa là mình ở với nhau, mình có tấm lòng chân thành, muốn giúp, ở chung với mình đều vãng sinh hết. Chứ không phải mình chướng ngại người ta vãng sinh, mình thấy người ta tu, mình vui, mình muốn cho người ta giải thoát. Đó là phải như vậy thì hòa, ở thì đi tới nơi nào cũng ít chướng ngại. Còn mấy thì lúc nào mình cũng thấy mình tu nhiều người ta tu ít mình bực, hay là mình làm nhiều người ta làm ít, thí dụ vậy, thì thường đó là sanh ra nhiều cái nỗi khổ. Cho nên tổ nói những cái này mình phải rèn luyện nhiều năm tháng, trở thành con người rất là hiền từ, rất dễ thương, sống ở đâu cũng hòa thuận hết, thì việc tu mới thành được.